là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tiếp đó là tấm gương chị Lý Thị Cầu, Chủ tịch Hội Liên Phụ nữ xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, luôn hết mình với phong trào phụ nữ ở địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 2 tháng 3 2024, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Qua nắm tình hình nghe báo cáo của chi bộ và các ý kiến thảo luận, đồng chí Đỗ Đức Duy đề nghị chi bộ thôn Ngọn Ngòi cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đồng thời quan tâm chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên và tạo nguồn cán bộ đảng viên trẻ cho địa phương, chuyển dịch mạnh mẽ từ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản sang kinh doanh thương mại dịch vụ, định hướng cho con em học nghề gắn với thế mạnh của địa phương. Chiều ngày 28 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ trọng tâm là đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, thuế, hải quan, khoáng sản, chuyển mục đích sử dụng đất, giảm mặt bằng. Tuần qua, phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam do ông Julien Guerrier, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Liên minh châu Âu và các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm hợp tác với tỉnh Yên Bái, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh được tiêu thụ vào thị trường châu Âu. Yên Bái cam kết sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đảm bảo mục tiêu các dự án đặt ra. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 29 Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu tờ trình Ban Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến về nội dung danh mục trình kỳ họp. Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thiện các nội dung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 2024, báo cáo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định, xây dựng các kế hoạch triển khai đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị, tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Để phong trào thi đua được lan tỏa sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngành và địa phương phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bám sát chủ đề thi đua, phương châm hành động và các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị 2024. Tuần qua, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng cán bộ y bác sĩ ngành y tế. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà ngành y tế đạt được trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn ngành y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết năng động sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đưa sự nghiệp y tế phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên về triển khai các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán 2024. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Trấn Yên cần triển khai cụ thể sáng tạo kế hoạch 168 của huyện ủy, đổi mới tư duy chiến lược tổng thể dài hạn, xây dựng đảng, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Trấn Yên cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí còn lại của huyện nông thôn mới nâng cao. Tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện 2024 và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2024 và đợt thi đua cao điểm tiếp bước chiến sĩ Điện Biên tiến lên giành ba nhất. lập thành tích kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030, cơ bản thiết thực vững chắc, gắn rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, vận động và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn. Nhờ đó, nhiều năm nay, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hai mẹ con chị Đặng Thị Liều, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên mắc bệnh tăng tuyến giáp nhiều năm liền, mua thuốc uống không khỏi. Nay hai mẹ con chị xuống Trung tâm Y tế huyện để khám và được các y bác sĩ tư vấn điều trị. Chị Đặng Thị Liều ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên chia sẻ.
Xuống đây khám thì bác sĩ xác nhận được bệnh mình là hai mẹ con đều là tuyến giáp. Thế bây giờ đang điều trị. Con thì cũng đỡ một chút rồi, thì còn mình thì vẫn đỡ một chút rồi mà chưa khỏi hẳn. Thì tư vấn mà bây giờ lại uống thuốc hàng tháng, điều trị hàng tháng, khám hàng tháng thế.
Còn bà Phạm Thị Vi ở thị trấn Mậu A bị tai biến lần 2, liệt nửa người sau thời gian điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Nay bà về phục hồi chức năng tại khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Sau một tuần điều trị dưới sự hướng dẫn tận tình của các y bác sĩ, đến nay sức khỏe của bà đã có nhiều tiến triển. Bà Phạm Thị Vi ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi ra ngoài này, trung tâm y tế Văn Yên này, thì tôi hồi phục lại chức năng chân tay. Thì tôi thấy hàng ngũ của y bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo và kiểm tra liên tục. Thế tôi thấy người tôi nó cũng tự thoải mái tí rồi.
Bác sĩ Lê Quốc Thắng, khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói.
Bệnh nhân đến là có người thì thoái hóa, có người thì tai biến. Thì đến đây chúng tôi là y học cổ truyền tuyến huyện. Thì bệnh nhân đến đây thì chúng tôi khám tổng thể. Những bệnh nào mà liên quan đến y học cổ truyền thì chúng tôi sàng lọc và cho vào đây để điều trị. Điều trị thì chúng tôi phối hợp kết hợp là y học cổ truyền phục hồi chức năng, châm cứu xoa bóp bấm huyệt, xung điện, phát pin trong ngắn. Thì mong sao cho bệnh nhân thì cố gắng sớm để phục hồi tốt, để về sinh hoạt cùng với cộng đồng. Và kết hợp là có những bài thuốc dân gian để hướng dẫn để những bệnh nhân người ta áp dụng để điều trị để cho nó ổn định sau này hơn ạ.
Hiện khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Văn Yên có 9 y bác sĩ và kỹ thuật viên. Trong khi một ngày, khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tiếp nhận điều trị từ 40 đến 50 bệnh nhân. Vì vậy, cán bộ y bác sĩ của khoa luôn nỗ lực cố gắng để chăm sóc và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Bác sĩ Đoàn Thị Quyết, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Người bệnh đến đây thì được khám và chữa bệnh một cách toàn diện. Và chúng tôi cũng sử dụng tất cả các cái phương pháp từ y học cổ truyền đến các cái phương pháp chẩn đoán, đến các cái thăm dò chức năng của y học hiện đại để làm sao để chẩn đoán một cách chính xác và điều quả điều trị làm sao để cho mang được cái hiệu quả tốt nhất đối với người bệnh. Thì trong cái công tác điều trị thì anh em trong khoa thì cũng phối hợp rất tốt trong mấy giữa các cái bác sĩ cũng như là giữa các cái bác sĩ đối với các cái kỹ thuật viên điều dưỡng để làm sao để mục đích chính mình cũng vẫn là mang lại cái hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh và nâng cao cái tay nghề cho cán bộ y bác sĩ cũng như là tạo ra được một cái gọi là lòng tin tưởng đối với người bệnh.
Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, Ban Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo các phòng, các khoa chức năng làm tốt công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền giáo dục sức khỏe và vận động cộng đồng tích cực tham gia vào công tác vệ sinh phòng chống dịch, tăng cường công tác giám sát dịch tễ không để dịch lớn xảy ra, nhất là sốt xuất huyết và cúm. Đồng thời củng cố và tăng cường hoạt động của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại trung tâm, trường học và cộng đồng nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để khi có dịch xảy ra. Bên cạnh đó, các chương trình y tế quốc gia đã được triển khai kịp thời như tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét, vệ sinh an toàn thực phẩm, được trung tâm chỉ đạo thực hiện tốt mang lại kết quả cao. Nhờ đó, năm 2023, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm phòng đủ các loại vaccine đạt 100%. Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ 2 liều vaccine uốn ván trở lên đạt 98%, đảm bảo công tác an toàn trong tiêm chủng. 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hài lòng với người bệnh ngoại trú trên 95% và người bệnh nội trú gần 96%. Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chuyên môn, thời gian tới trung tâm tiếp tục triển khai áp dụng thực hiện bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành, tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, nâng cao chất lượng tổ chức đón tiếp người bệnh tại các khoa khám bệnh, thực hiện cải cách hành chính thông qua việc áp dụng phần mềm quản lý bệnh viện, tăng cường chế độ hội chẩn, quy chế hoạt động của hội thầy thuốc, quy chế hồ sơ bệnh án, quy chế chống nhiễm khuẩn, chế độ kiểm tra giám sát hoạt động của các khoa phòng để nâng cao chất lượng điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Hồng Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Phát động các cái phong trào thi đua, phát triển các kỹ thuật mới, nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cũng như là cái đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Thế và qua đó thì thực hiện cái khám chữa bệnh bằng căn cước công dân cũng là một trong cái chuyển đổi số, cũng đã giúp cho người bệnh rất là tin tưởng và đã tạo sự hài lòng của người bệnh khi đến khám bệnh. Trong các cái công tác khám chữa bệnh thì gắn với công tác y học cổ truyền, công tác của hội đông y thì trung tâm y tế luôn luôn phối hợp thế và triển khai rộng khắp các trạm y tế xã, thị trấn. Thế và với các trạm y tế xã thì đều nâng cao cái tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, góp phần nâng cao cái chất lượng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, duy trì nâng cao chất lượng hàng năm.
Quyết tâm vượt khó, tập thể cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin với nhân dân trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị, trước đây người phụ nữ vùng cao được ví như những con đường ngược núi, bao giờ cũng lắm chông gai, nhiều lực cản. Ở xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu cũng vậy, nhiều chị em vì mưu sinh, vì hủ tục mà lấy chồng lúc 14-15 tuổi mà không được đến trường, để rồi cuộc sống suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhiều chị em sau khi lấy chồng sớm không có kinh nghiệm để sinh con, còn phải chịu nỗi đau mất con hoặc chồng bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, tạo ra những bi kịch cho cuộc đời. Trước thực tế đó, với kiến thức có được và kinh nghiệm của bản thân, chị Lý Thị Cầu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu đã nỗ lực khẳng định và phát huy vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương bằng việc thay đổi tư duy cho hội viên phụ nữ xã tích cực tham gia và làm tốt công tác hội ngay ở cơ sở để vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người phụ nữ hết mình với phong trào hội qua ghi nhận sau.
Khi còn trẻ, những câu chuyện ấy trở thành sự ám ảnh trong đầu Lý Thị Cầu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Túc Đán, và cô vẫn luôn thắc mắc tại sao phụ nữ phải chịu khổ như vậy. Đến khi lớn dần lên dưới mái trường, tiếp xúc với các thầy cô giáo, Lý Thị Cầu hiểu được rằng mọi sự thiệt thòi mà phụ nữ vùng cao gánh chịu là do thiếu kiến thức, không được đi học, họ không đủ dũng cảm, tự tin để mở lòng với xã hội, có thể thay đổi bản thân và thay đổi tập tục trọng nam khinh nữ. Với trí thông minh, Lý Thị Cầu đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trở thành người phụ nữ hiếm hoi lúc bấy giờ ở xã có trình độ trung học phổ thông và mạnh dạn tham gia mọi phong trào của xã, của các đoàn thể để khẳng định mình. Khi vào Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Lý Thị Cầu không chỉ làm việc để đánh trống ghi tên mà luôn đổi mới cách tuyên truyền vận động để thay đổi nhận thức cho hội viên và tiếp tục học lên đại học. Vậy, năm 2015, khi tròn 20 tuổi, Lý Thị Cầu đã được Đảng bộ xã tín nhiệm giới thiệu vào vị trí Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Túc Đán, một nữ thủ lĩnh trẻ nhất huyện thời điểm đó. Áp lực trên vai, những người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Những người đàn ông thì không ủng hộ, ra mặt, thậm chí miệt thị khi phụ nữ tham gia công tác xã hội. Họ vì tính ích kỷ, sợ vợ mình cũng giống cô thì lấy ai làm việc nhà, rồi sợ vợ khôn hơn sẽ không nghe lời chồng. Lý Thị Cầu chia sẻ.
Cũng có nhiều cái khó khăn nhất định. Hội viên thì hầu như ở đây đều là dân tộc Khmer với cả dân tộc Mông, thì mọi người cũng không, hồi trước là mọi người cũng ít tham gia các hoạt động của phong trào của hội ấy, nên là cũng rất là khó cho cái khâu là đi vận động hội viên tham gia các hoạt động như là những cái dịp lễ của hội phụ nữ thì khó mà vận động được các chị em theo. Nhưng mà sau đấy dần dần mấy năm đấy thì mình cũng học kinh nghiệm từ những cái đàn chị đi trước, thì sau này cũng tự mày mò thì đến từng nhà chị em vận động, coi như là vắt người đi đến từng nhà chị em vận động, thì qua quá trình vận động và nói chuyện thì các chị cũng, mình cũng hiểu tâm tư của các chị, thì mình có cách để mà động viên, thì đấy là cũng dần dần là các chị tham gia các phong trào hội sôi nổi hơn, còn đỡ hơn là những cái khoảng thời gian mà mình đến nhà xong các chị đóng cửa như kiểu mình đi ăn xin.
Hiểu tập tục và với lòng kiên trì nhẫn nại, Lý Thị Cầu đã thành công vận động nhiều chị em phụ nữ ở các độ tuổi tham gia hội phụ nữ xã. Từ sự ái ngại ban đầu, họ đã dành cho cô nhiều thiện cảm và sự ngưỡng mộ. Vì vậy, họ đã thoát ra khỏi lớp vỏ bọc hủ tục và quyết tâm sinh hoạt hội. Khi có hội viên đông đảo cũng là lúc Lý Thị Cầu thực hiện hoài bão của mình. Bắt đầu từ chi hội Pate, nơi có đông hội viên phụ nữ khơ mú, Lý Thị Cầu triển khai mô hình không sinh con thứ ba. Đối tượng chính là các hội viên phụ nữ trẻ, thậm chí nhờ sự phối hợp của nhà trường tuyên truyền học sinh nâng cao nhận thức, đi học và không kết hôn sớm. Sau nhiều nỗ lực tuyên truyền thì Pate trở thành điểm sáng trong việc chấp hành luật hôn nhân gia đình khi 5 năm liên tục không có gia đình hội viên sinh con thứ ba. 100% học sinh nữ trong tuổi ra lớp ở các cấp học đã đi học đầy đủ. Chị Vì Thị Ngân, hội viên phụ nữ thôn Pate chia sẻ.
Những điều chị cầu làm giúp tôi thay đổi cuộc sống. Từ người ngại va chạm ít tham gia các hoạt động xã hội, nay tôi tự tin múa hát diễn thuyết trên các sân khấu của thôn, xã và huyện. Tôi cảm thấy mình sống hạnh phúc hơn rất nhiều khi tham gia các tổ chức hội. Xinh đẹp tự tin khiến chồng tôi tự hào và yêu thương tôi hơn, vì sợ không đối xử tốt là tôi sẽ ly hôn.
Thành công ở Pate khiến Lý Thị Cầu trở thành tấm gương tiêu biểu của phụ nữ cả huyện thời điểm đó. Nhưng Cầu vẫn chưa bằng lòng với thực tại mà luôn nỗ lực thực hiện giấc mơ lớn hơn. Với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Lý Thị Cầu luôn chăn trở làm sao để thuyết phục chị em ủng hộ và xây dựng phong trào hội ngày càng vững mạnh. Chị Cầu luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, nắm chắc các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội dung chỉ đạo của hội cấp trên. Để từ đó, trong các buổi sinh hoạt chi hội, chị triển khai đến các hội viên phụ nữ. Chị Cầu cũng thường xuyên sâu sát gần gũi chị em, tìm nguồn giúp chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chỉ đạo các chi hội rà soát, lập danh sách đăng ký giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Ngoài việc hội phối hợp với ngân hàng cho vay vốn phát triển sản xuất, hội cũng chỉ đạo các hội viên tại các chi hội thường xuyên giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giúp đỡ các ngành công lao động như hái chè, cấy, gặt lúa, sửa chữa nhà cửa, hướng dẫn kiến thức áp dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng rau màu, cây ăn quả. Qua đó nhiều chị em đã phát triển được kinh tế, cuộc sống được cải thiện. Thực hiện phương châm nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội. Chị Lý Thị Cầu đã cùng với ban chấp hành hội tập trung đổi mới phương thức sinh hoạt, đa dạng các hình thức tập hợp, thu hút phụ nữ theo sở thích như thành lập câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thành lập các đội văn nghệ quần chúng. Qua đó tạo sân chơi, kết nối chị em gắn bó với tổ chức hội. Mặt khác, chị tập trung chỉ đạo các chi hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, cấp phát tờ rơi, tổ chức các buổi tư vấn, giao lưu, nói chuyện chuyên đề. Gắn bó 10 năm ở vị trí chủ tịch hội phụ nữ xã, Lý Thị Cầu trở thành nữ thủ lĩnh được Đảng ủy, chính quyền địa phương và chị em tin tưởng. Đồng chí Vàng A Giàng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thúc Đán cho biết.
Đối với đồng chí Lý Thị Cầu là một chủ tịch phụ nữ luôn tích cực, chủ động, năng động trong công việc. Và nhất là đối với công tác tuyên truyền vận động hội viên của hội phụ nữ, cũng như là công tác tuyên truyền vận động giúp đỡ người dân và công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, cũng như giải quyết các công việc của công tác hội và công việc của địa phương, đồng chí là một người chủ động tích cực và đánh giá đồng chí là một người có năng lực đã đáp ứng được các nhiệm vụ được địa phương giao.
Chị Lý Thị Cầu cũng là người đi đầu tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Chị Cầu đã chỉ đạo hội phụ nữ xã tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình nhà sạch vườn đẹp với 6 chi hội, 36 thành viên. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như chị Mùa Thị Của, chị Thao Thị Giang, chi hội Háng Tàu, chị Vì Thị Vinh, chị Sùng Thị Vàng, chị Mẹ Thị Một, chi hội Pate, chị Thao Thị Rủ, chi hội Tống Trong. Bên cạnh đó đã lồng ghép vào sinh hoạt chi hội tuyên truyền cho 563 hội viên phụ nữ, đạt 100% về thực hiện tiêu chí 503 sạch. Các sáng kiến vì một môi trường xanh sạch đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được triển khai tại 6 trên 6 chi hội và triển khai tới toàn thể hội viên phụ nữ, như mô hình làm phân hữu cơ để trồng rau sạch tại nhà và bón cho cây trồng, may túi vải đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông. Đây là các sáng kiến được áp dụng thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày của hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ về cách làm của mình, Lý Thị Cầu nói:
Tôi đã bám sát vào các chỉ tiêu nhiệm vụ của địa phương và theo sự hướng dẫn chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên, chủ động nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu nội dung công việc, phương thức hoạt động, phân tích vấn đề, xác định kế hoạch cho từng nội dung công việc và hoạt động, phân kỳ và chọn trọng tâm công việc để thực hiện theo lộ trình thời gian, phù hợp với điều kiện của cơ sở để đem lại hiệu quả cao nhất. Cùng tháo gỡ khi gặp vấn đề khó khăn, khúc mắc, tranh thủ các nguồn lực để tạo điều kiện cho hội thực hiện công việc. Bản thân thường xuyên rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng vận động, tập hợp để thực hiện tốt công việc được giao.
Cách làm việc khoa học của Lý Thị Cầu không chỉ giúp chị thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội phụ nữ xã, mà trong các mối quan hệ công tác để giúp cho hội viên mình có vị thế vững chắc hơn. Năm 2023, hội phụ nữ xã kết nạp mới 11 trên 8 hội viên, vượt 3 chỉ tiêu giao, đạt 137,6%. Phối hợp với cụm khu 2 tổ chức 2 hội thi tạo sân chơi giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho các cán bộ hội viên phụ nữ. Duy trì thường xuyên một loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ hàng tháng, tổ chức giao lưu, liên hoan gặp gỡ vào các dịp lễ, thu hút đông đảo hội viên các tầng lớp tham gia. Hội phụ nữ đã có hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện từng hội viên để giúp thoát nghèo. Trong năm, như vận động hội viên giúp nhau ngày công con giống cho mượn đất để sản xuất nông nghiệp. Chị Cầu còn tích cực giúp đỡ các hội viên nghèo được vay vốn để phát triển chăn nuôi với tổng số tiền là 450 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn vận động hỗ trợ thêm 4 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 503 sạch bằng các hình thức tạo điều kiện giúp đỡ 4 hộ vay vốn ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền là 200 triệu đồng, định mức 50 triệu đồng một hộ để mua 8 con trâu sinh sản. Vận động hội viên thực hiện mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như mô hình nuôi dê. Qua các phong trào làm kinh tế, phụ nữ xã Túc Đán đã khẳng định mình khi năm 2023 có 2 trên 2 điển hình tiên tiến trên lĩnh vực kinh doanh, gồm hội viên Lý Thị Ninh, chi hội Tống Trong và hội viên Lý Thị Dông, chi hội Háng Tàu. Điển hình trong kinh doanh trang phục Mông, phụ nữ xã còn thành lập một tổ tự quản của phụ nữ tại cộng đồng với 12 thành viên tham gia, nâng tổng số tổ tự quản của hội viên lên 6 tổ, 72 thành viên. Chị Hàng Thị Dông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu, nhận xét về Lý Thị Cầu như sau.
Đồng chí Lý Thị Cầu là một người rất là năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp cùng phát triển, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương cũng như các phong trào và nhiệm vụ trọng tâm của hội đề ra. Trong năm qua, đồng chí đã cùng với tập thể Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành và đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng như cấp ủy chính quyền địa phương giao.
Với những nỗ lực của bản thân trong hoạt động công tác hội, chị Cầu đã giúp chị em phụ nữ xã nhận ra giá trị của bản thân, đánh thức khả năng trí tuệ để khẳng định vị thế của mình với gia đình và xã hội, sống hạnh phúc và xây dựng xã Túc Đán ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP là chương trình có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế, nhất là ở khu vực nông thôn, nhằm gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thu nhập nâng cao đời sống cho người dân. Thông qua các chương trình, tạo ra được cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, các phần thúc đẩy sản xuất phát triển của các địa phương. Với ý nghĩa này, thời gian qua trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã quan tâm chú trọng xây dựng và nâng cao cho các sản phẩm OCOP từ đặc sản địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao, quả bưởi đã mang lại cho người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Từ cây bưởi mà đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa cộng đồng tại địa phương. Để có được kết quả này, kinh nghiệm của địa phương là xây dựng được lộ trình để phát triển một loại cây ăn quả đặc sản thành sản phẩm OCOP được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, như vận động người dân thành lập hợp tác xã, triển khai các đề tài khoa học để bảo tồn cây bưởi, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh cho biết.
Để nâng cao chất lượng và giữ cái thương hiệu sản phẩm bưởi Đại Minh thì Đảng ủy chính quyền chúng tôi đã thường xuyên quan tâm và phối hợp với các cơ quan chức năng là mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để bà con nhân dân là được đồng loạt là áp dụng khoa học tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chăm sóc và sản xuất cây bưởi để nâng cao lên giá trị của quả bưởi và giữ được cái thương hiệu là bưởi Đại Minh.
Để sản phẩm bưởi phát triển bền vững đi đôi với những nỗ lực của địa phương trong việc xây dựng thương hiệu. Địa phương cũng rất quan tâm đến việc áp dụng các quy trình sản xuất xanh như sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học để phòng trừ sâu bệnh hại, thụ phấn chéo thủ công hay áp dụng các phương pháp tỉa cành, đốn lá. Nhờ đó các vườn bưởi phát triển xanh tốt, chất lượng quả ngon, cây ít bị thoái hóa. Ông Phạm Văn Kim, xã Đại Minh, người đã có hàng chục năm gắn bó với cây bưởi cho biết.
Vừa qua thì gia đình tôi thì cũng nhận thấy rằng cái quả bưởi Đại Minh này ta duy trì được lâu bền thì ta phải có sử dụng cái thứ nhất về thuốc bảo vệ thực vật thì cũng phải theo quy trình. Cái thứ hai nữa là cái chăm sóc bưởi thì ví dụ như là phân bón thì ta cũng phải dùng đến chủ yếu là phân các loại vi sinh. Ví dụ là thực tế gia đình nhà tôi đây là chủ yếu là sử dụng bằng đỗ tương và những cái ví dụ như là cá tôi ngâm ra để tưới và chăm sóc cho cây bưởi. Phân vi sinh này nó có cái tác dụng cho cây bưởi Đại Minh là nó quả nó ngọt, mẫu quả nó đẹp.
Là một trong những huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, đến nay huyện Trấn Yên đã xây dựng được 46 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 13 sản phẩm được công nhận trong năm 2023. Kết quả này có được là nhờ khai thác tốt các lợi thế về đất đai cũng như kinh nghiệm sản xuất của người dân. Sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Việt Thành là một điển hình. Tuy không sở hữu vùng nguyên liệu tập trung, song nhiều hộ dân ở xã Việt Thành đã năng động thành lập hợp tác xã, tranh thủ sự thuận lợi về giao thông, nắm bắt thị trường để chế biến sản phẩm chuối tiêu thành sản phẩm chuối sấy với mẫu mã bao bì đẹp có truy xuất nguồn gốc. Để có nguồn cung dồi dào, hợp tác xã đã liên kết với các địa phương lân cận trong việc thu mua chuối tiêu với giá thành ổn định, đồng thời đầu tư máy móc chuyển giao công nghệ sấy cho các thành viên. Để quảng bá sản phẩm, hợp tác xã đã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng các kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử. Bà Phạm Thị Mến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành cho biết.
Cái quả chuối này là đúng là từ trước đến nay là bà con nhân dân ấy trồng nhiều, thế nhưng mà cũng đến mùa này nó chín nhiều lắm, cho nên là chả ai biết sử dụng để làm cái gì khác ngoài cái việc là cho cá ăn, thế rồi là cho gà ăn. Nói thật là như thế. Khi mà chúng tôi nhìn thấy là nhân dân bà con làm như thế thì thấy tiếc lắm, thấy rất tiếc. Thế và bao nhiêu công sức bà con trồng ra như thế nhưng mà cuối cùng thì thấy làm như thế nó lãng phí, thì ông nhà tôi cũng có nghĩ ra là thôi mình làm thử, là mình cho mình sấy, mình bổ mình sấy khô xong là mình làm thử thành một cái sản phẩm xem là có được không. Đấy là lúc đầu đấy, là nghĩ như thế. Thì mình thu mua về làm cho bà con.
Thông qua các chương trình dự án hỗ trợ từ tỉnh đến địa phương cùng với những nỗ lực của các hợp tác xã trên địa bàn đã giúp xã Việt Thành hình thành những nguyên liệu lớn, tạo ra những sản phẩm mới, thu hút đông đảo thành phần lao động cùng tham gia. Nhờ đó mà nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương này. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Đối với hợp tác xã thì ban giám đốc của hợp tác xã rất là tâm huyết với chương trình, từ cái việc mà căn cứ vào cái điều kiện thực tế cũng như là cái nguồn vùng nguyên liệu, cái nguồn chuối tại địa phương. Riêng xã Việt Thành và các xã lân cận thì chưa có cái nhà máy nào cũng như hợp tác xã nào để thu mua, để chế biến, để làm sao mà từ cái quả chuối này có thể là đến người tiêu dùng, đảm bảo phát huy được cái hiệu quả của cái quả chuối này và mang lại cái thu nhập cho người trồng chuối. Thì đối với hợp tác xã này cũng rất là mạnh dạn và có những cái sáng kiến cũng như là có những cái đầu tư để phát triển, để từ cái quả chuối này xây dựng để phát triển thành cái sản phẩm OCOP.
Từ những điển hình cụ thể cho thấy quá trình xây dựng các sản phẩm OCOP gắn liền với lộ trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Từ xây dựng OCOP, các địa phương đã phát triển được 246 sản phẩm OCOP là các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ theo chuỗi giá trị, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn. Đặc biệt, việc xây dựng sản phẩm OCOP đã tạo ra được những sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Thông qua việc phát triển sản xuất đã góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Ôi ông ơi, lên đường thôi! Ông lên ga đi! Rồi bây giờ ông lên mạng sớt đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.